Võ Động Thiên Hà, chương 254, Vân Chu và Ý Chí, góc truyện audio.com. Vân Thiên Hà nghe xong, trong lòng vô cùng kinh ngạc rung động. Thiên ngoại vẫn thiết lần trước là một kiện tài luyện cực kỳ quan trọng mà người khác ủy thác đồ ra, cũng chính vì nó mà thiếu chút nữa La Gia Anh đã mất mạng. Nghĩ không ra đồ chính minh lại cấp thiên ngoại vẫn thiết cho mình chế tạo binh khí còn bỏ thêm không ít tinh thiết hiếm thấy. Tài liệu này có thể sánh với tài liệu chế tạo ẩm tinh kiếm mà Đỗ Chi Lương đã thua cựa mất cho Vân Thiên Hà. Thành binh khí này là do đồ gia bỏ ra những tài liệu chân quý và đồ gia sử dụng hết tâm lực để chế tạo nên, Vân Thiên Hà trịnh trọng nói. Là tiền bối, nếu thanh binh khí này có thiên triệu khác thường xuất hiện vậy trong quá trình khai phong cháu phải làm những gì? Mời đi theo ta, lúc này là Yến Liệt đứng lên dẫn Vân Thiên Hà đi vào nội thất, sau đó từ nội thất hai người đi vào cửa hông hậu việc rồi lại tiếp tục qua vài chỗ rẽ nữa, cuối cùng là Yến Liệt mở một cánh cửa đá ra tiến vào trong, bên trong truyền ra cỗ hỏa diễm nóng cháy. Đây chính là nơi mà La Yến Liệt chế tạo binh khí tương đối bí mật, những nông cụ bình thường đều được chế tạo ở phía trước việc đối diện với cửa hàng. Sau khi Vân Thiên Hà tiến vào, La Yến Liệt liền dẫn hắn đến một lò rèn đang đỏ rực. Lò rèn này thoạt nhìn thì thấy có phong cách cổ xưa, không biết là dùng tài liệu gì để chế tạo, hình dáng cũng tương đối kỳ lạ, giống như là một cái hồ lô bị cắt đôi thành hai nửa, hai bên trái phải đang có hai hán tử tinh tráng đang không ngừng kéo bể, ngọn lửa bên trong lò rèn bốc lên không ngừng. Nhiệt độ bên trong lò rèn cực cao, ngay cả Vân Thiên Hà khi đến gần lò rèn một thời gian cũng cảm giác ăn không tiêu. Chờ một lát cho thân thể thích ứng với nhiệt độ, Vân Thiên Hà mới đi đến trước lò rèn, chỉ thấy bên trong lò rèn có một khuôn đúc đang bị đốt đỏ bừng, khuôn mẫu bên trong đã thành hình. Hình thức so với lúc hắn thiết kế cũng không có điểm khác biệt quá lớn, là một thanh binh khí cổ quái. Bên ngoài đúng là một cỗ quang thải kỳ lạ, ánh mắt La Yến Liệt nhìn thanh binh khí nóng rực nói. Cuộc đời lão phu chế tạo vô số binh khí, hôm nay tạo ra thanh binh khí này là thanh binh khí đỉnh phong mà lão phu có thể tạo nên. Thiên Hà thiếu gia thử nhìn một chút binh khí đi, bên trên có khắc hai chữ Vân Chu đúng không? Vân Thiên Hà gật đầu nói, đúng là Vân Chu, La Yến Liệt nói tiếp, Thiên Hà thiếu gia đối với hình thức có hài lòng không, nếu bây giờ cần sửa đổi thì vẫn còn được, đến lúc thanh binh khí đã ra lò sẽ rất khó thay đổi. Vân Thiên Hà nhìn chuôi Vân Chu một hồi, đúng là rất giống với bản thiết kế của mình, rất đúng với ý tưởng của mình, có hai lưỡi kiếm, hình dáng lại như đao, lại có mũi nhọn có thể đâm, bề rộng cũng rất vừa tay, bên dưới có một lỗ nhỏ có thể cắm vừa một cây đoàn côn dài 8 xích, chỉ là không thấy đoàn côn đâu. Nhìn một hồi Vân Thiên Hà mới nói, là tiền bối, sao lại không có đoàn côn phía dưới? La Yến Liệt nói, Thiên Hà thiếu gia, lúc lão phu chế tạo cũng từng tự mình thực nghiệm khuôn đúc, nếu dùng đoàn côn bên dưới sẽ rất dễ bị rời ra, vì vậy lão phu mới tự mình quyết định sửa lại thành hộp đĩa, tháo rời đoàn côn ra, bên trên hai chỗ nối khắc hình rồng đang vờn quanh thân côn tăng thêm vài phần khí phách. Nếu như Thiên Hà thiếu gia không hài lòng, lão phu liền sửa về nguyên dạng. Khổ cực cho tiền bối rồi, đối với phương diện này tự nhiên lão tiền bối có kiến giải và góc truyện audio.com. Công nghệ chế tạo tốt, tiền bối làm rất hoàn mỹ, vãn bối phi thường thỏa mãn, không cần sửa chữa gì cả, không biết vãn bối có thể xem qua đoàn côn không? Vân Thiên Hà đối với chỗ cải biến này vô cùng thỏa mãn, hắn đối với phương diện chế tạo vũ khí cũng không hiểu lắm, nhưng có vị La Yến Liệt là chuyên gia trong ngành. Nếu như lão đã thực nghiệm qua khuôn đúc như vậy, chỗ sửa chữa hắn là có lý, Vân Thiên Hà không tìm được lý do nghi vấn. La Yến Liệt liền nhìn thoáng qua Trần Bảo Khánh đang ở phía sau. Trần Bảo Khánh hiểu ý lập tức đi đến một ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Vân Thiên Hà nhận lấy rồi mở nắp hộp ra, chỉ thấy bên trong có một đoàn côn to như cánh tay trẻ em được thiết kế tinh xảo, mặt trên có hoa văn hình rồng khớp với hộp đĩa. Chuyện sắc hiệp, Vân Thiên Hà cầm trong tay cảm giác được khá nặng, tuy nhiên hiện tại Vân Thiên Hà đã đạt đến cửu cấp võ sư, hơn nữa lại trải qua lần thứ hai tẩy cân phạt tủy, trọng lượng thể này vẫn có thể nhẹ nhàng cầm được. Vân Thiên Hà không ngờ được ngoại trừ phía trên Vân Chu có thể tiếp nhận khe cắm kết hợp chặt chẽ với nhau thì hoàn toàn đặc ruột. Trong lòng Vân Thiên Hà rất kính nể công nghệ chế tạo của La Gia chuyên nghiệp là thế nào. Nếu đã chuyên nghiệp liền có thể xưng là đại sư. Vân Thiên Hà bỏ đoàn côn trở lại trong hộp. La Yến Liệt nhìn Thaya sờ vẻ mặt thỏa mãn của Vân Thiên Hà liền cười nói. Thiên Hà thiếu gia, thân côn có sử dụng một chút tinh thiết và vẫn thạch thiết, còn có một ít tài liệu mà La Gia tích lũy nhiều năm, nếu như có tài liệu để cải thiện tạo thành uy áp cho Vân Chu thì uy lực tổng thể còn tăng cường gấp trăm lần. La tiền bối còn có thể cải thiện được nữa. Có thể tăng thêm uy lực, Vân Thiên Hà ngạc nhiên hỏi, La Yến Liệt gật đầu, Tổ truyền La Gia có một yếu quyết rèn luyện binh khí có nói đến vấn đề dung nhập ý chí, càng là cao thủ khi sử dụng ý chí thì càng cường đại. Nếu như có thể quán nhập ý chí vào trong vũ khí thì uy lực đại tăng. Thanh Vân Chu này có khả năng quán nhập được ý chí vào trong. Nghe thấy vậy Vân Thiên Hà lập tức nghĩ đến huyền đao, thanh đao đó Vân Thiên Hà không hề sử dụng đến, hắn không hề có hứng thú với việc điêu khắc mà chỉ giữ lại để làm kỷ niệm mà thôi. Nếu như La Tiền Bôi có thể dung nhập huyền đao vào trong Vân Chu thì sẽ thể hiện được hết giá trị của nó. Phải biết rằng bên trong huyền đao có ý chí cường đại của Thương Nguyệt cao thủ đã đạt đến thiên cảnh. Mà trùng hợp chính là lần này hắn định nhờ La Gia làm có hắn một cái giá tinh mỹ để đặt huyền đao đầu giường. Tuy nhiên hiện tại Vân Thiên Hà đã cải biến chủ ý nên liền bảo Tinh Mông lấy huyền đao, đem huyền đao ra nói. La Tiền Bối, vật này tuy bình thường nhưng hãy dùng nó để dung nhập. La Yến Liệt thấy Vân Thiên Hà xuất ra một thanh đao dùng để điêu khắc bình thường liền nhíu mày nói. Thiên Hà thiếu gia, thanh đao điêu khắc này dùng tài liệu bình thường để chế tạo, nếu như dung nhập vào Vân Chu chẳng phải là sẽ làm giảm uy lực sao? Vừa nói La Yến Liệt vừa nhận lấy huyền đao, chỉ là vừa mới cầm lấy huyền đao sắc mặt La Yến Liệt nhất thời đại biến, thân thể không ngừng run rẩy giống như hắn đang cầm một thứ cực kỳ đáng sợ, liền vội vàng giao trở lại ho Vân Thiên Hà, trán đẫm mồ hôi, kinh ho. Hảo đao thật là quỷ dị, bên trong có một cỗ ý chí băng hàn, tuy làm bằng sắt thô nhưng trong đó lại không có bất kỳ tạp. Góc truyện audio.com, chất nào so với bách luyện tinh cương thì còn tinh mịn hơn, so với hàn thiết thì chỉ có hơn chứ không có kém. Vân Thiên Hà nói, La Tiền Bối, vật này ít nhất đã có từ 500 trước là vật của một cao thủ tiền bối. Tiền bối đó đã tặng cho vãn bối nhưng vãn bối không sử dụng, chỉ dùng để bày biện làm vật kỷ niệm nên bây giờ vãn bối muốn dung nhập nó vào trong Vân Chu liệu có được không? 500 năm tuổi, La Yến Liệt kinh hãi nhưng thần sắc lại trở nên cực kỳ phấn chấn, quay lại nói với Trần Khánh Bảo. Người đi gọi Khánh Hòa và những người khác nhanh chóng trở về, hôm nay La Gia Trang chúng ta sẽ có thần binh xuất thế, a ha ha ha. Trần Khánh Bảo hơi sừng sốt một chút lập tức trở nên vui mừng vội vàng chạy ra ngoài gọi người. Lúc này khuôn mặt già nua của La Yến Liệt đỏ bừng, kích động nói. Thiên Hà thiếu gia, người có thể ở đây chờ một ngày được không, chờ lão phu đem thanh huyền đao này dung nhập vào Vân Chu thì sẽ lập tức khai phong. Nếu vật ấy kho nóc gây ảnh hưởng cho Thiên Hà thiếu gia thì quá tốt rồi. Lão phu cũng chuẩn bị được đại khai nhãn giới, lúc thần binh khai phong không biết sẽ thế nào. Thấy La Yến Liệt hưng phấn như vậy Vân Thiên Hà cũng phi thường chờ mong, hắn không biết La Gia Trang làm thế nào để dung nhập huyền đao vào trong Vân Chu bởi vì huyền đao ẩn chứa ý chí cực kỳ cường đại, người bình thường căn bản không chịu được. Hắn cũng muốn kiến thức một phen, muốn nhìn xem công nghệ rèn của La Gia Trang cao minh đến mức nào. Chỉ một lát sau toàn bộ những thợ rèn có tay nghề cao nhất La Gia Trang đã tụ tập lại đây. Bọn họ nghe nói hôm nay có thần binh xuất thế, mỗi người đều hưng phấn kích động không thôi. Là một thợ rèn nếu như có thể chế tạo ra một thanh thần binh lợi khí cũng đủ để bọn họ cảm thấy kiêu ngạo và đáng tự hào. Trong bất kỳ nghề nghiệp nào cũng đều có tín niệm của riêng mình, một đại sư nhưỡng rượu thì muốn chế tạo ra một loại rượu ngon thượng hạng, đạo lý cũng giống nhau, là thợ rèn ai lại không muốn chế tạo ra một thanh thần binh lợi khí. La Yến Liệt hăng hái nhanh chóng phân công nhiệm cho mọi người. Đệ tử La Gia bắt đầu hành động, bên trong đoán tọa thất trở nên bận rộn hẳn lên. Vân Thiên Hà thấy từng người đều bận rộn nhưng lại có trình tự công việc sắp xếp rất rõ ràng, phân công thập phần hợp lý mà La Yến Liệt sai hai người đứng hai bên trái phải lò rèn ra sức kéo bề điều chỉnh nhiệt độ. Sau khi nhiệt độ đạt đến mức cần thiết La Yến Liệt lại chạy đến một cái giá kỳ lạ đặt trên lò rèn sau đó từ từ đưa huyền đao vào lò rèn. Vân Thiên Hà càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, đây khôn di phe là một loại hình thức cơ giới hóa sao, Vân Thiên Hà không khỏi thốt lên. La tiền bối muốn trực tiếp hoàn thành trong lò rèn, không cần lấy ra ngoài sao? La Yến Liệt kiêu ngạo nói, tổ tiên La Gia ta đã truyền thừa lại tất nhiên khác các phương thức khác hơn nữa lò rèn này cũng là gia truyền chí bảo của La Gia, những chỗ thần kỳ ta cũng không nói hết được tuy nhiên bất luận để đồ vật nào vào trong lô đều có thể hòa tan. Tuy chuôi huyền đao này của Vân Thiên Hà thiếu gia lão phu cũng không dám cam đoan có thể hòa tan nhưng có Vân Thiên Hà thiếu gia ở đây thì không còn vấn đề nào nữa, ha ha ha. Vân Thiên Hà cũng không để ý đến vấn đề có thể hòa tan hay không, lúc này cái mà hắn quan tâm chính là luồng ý chí cường đạo có thể biến mất do huyền đao bị hòa tan hay không mà thôi. Nếu như luồng ý chí, góc truyện audio.com, cường đại đó mà biến mất thì hắn thà đi lấy khối đậu phụ đập đầu vào đó mà chết điêu còn hơn là sống trong tiếc nuối. Vì vậy Vân Thiên Hà trịnh trọng hỏi, là tiền bối, đã có biện pháp hào tan huyền đao, vậy luồng ý chí trong huyền đao có bị mất đi hay không? La Yến Liệt cười thần bí nói, có Thiên Hà thiếu gia ở đây thì không có vấn đề gì, tiếp theo cần Thiên Hà thiếu gia làm một việc đó chính là xuất ra ít máu, hắc hắc. Cách chương.